Chào mừng mọi người đã quay trở lại với series podcast về chủ đề đầu tư của Tweet Report. Mình là Linh Nizi. Các nhà đầu tư đưa tiền cho những nhà phát triển để xài biệt danh. Các quỹ đầu tư mạo hiểm bách những người sáng lập mà không cần biết tên thật của họ. Điều gì đang xảy ra khi mà chúng ta cần biết những thông tin này? Vào một ngày cuối tháng 1, cộng đồng DeFi thức dậy với một thông tin sững sờ. OX Sifu, thành viên cốt cán và là ban giám đốc tài chính của Wonderland, chính là Michael Parchim, người đã từng ngồi tù liên bang 18 tháng vì tội lừa đảo. Ngay lập tức, giá của đồng Tam, token của Wonderland đã lao dốc một cách kinh khủng chỉ sau một đêm khi mà những nhà đầu tư vào Wonderland hoảng loạn tranh cãi về việc đóng cửa dự án. Đây không phải là lần đầu tiên tình trạng ẩn danh trong crypto trở thành chiếc áo choàng hoàn hảo cho những phi vụ ám muội. Nhưng vụ việc Wonderland bên bờ vực sụp đổ lần này làm dấy lên một câu hỏi: văn hóa ẩn danh có làm suy yếu trách nhiệm giải trình và tạo điều kiện cho lừa đảo hay không? Xin mời các bạn cùng lắng nghe podcast này của Otis Report. Ẩn danh trong thế giới crypto, chiếc áo choàng hai mặt. Ẩn danh trong crypto như một lớp bảo vệ. Ngay từ thời khởi thủy, ngành công nghiệp tiền điện tử đã được xây dựng dựa trên tính ẩn danh. Bitcoin được hình thành cách đây hơn một thập kỷ bởi một nhân vật bí ẩn có biệt danh là Satoshi Nakamoto. Trong nhiều năm, những tên trộm và những kẻ buôn bán ma túy đã sử dụng tiền điện tử để kinh doanh trong bóng tối. Khả năng hoạt động ẩn danh là nguyên lý trung tâm của công nghệ tiền điện tử. Tất cả các giao dịch tiền điện tử được ghi lại trên các hệ thống sổ cái phi tập trung được gọi là blockchain, cho phép người dùng giao dịch mà không cần tên, không cần đăng ký tài khoản ngân hàng hoặc là tương tác với bên trung gian thứ ba. Gần đây, khi mà tiền điện tử ngày càng trở thành một ngành công nghiệp chính thống, ngay cả những nhân tố hợp pháp như là nhà sáng lập, kỹ sư và nhà thầu đầu tư của các dự án cũng nhất quyết giấu tên. Ngày càng có nhiều doanh nhân tiền điện tử, nhiều người trong số họ kiểm soát hàng triệu đô la trong quỹ đầu tư, thực hiện công việc qua tấm hình đại diện bí ẩn trên Internet. Những công ty quyền lực nhất trong ngành cũng đã chấp nhận sự thật rằng các kỹ sư tiền điện tử và những người sáng lập thích hoạt động ẩn danh. Giải thích cho điều này thì những người ủng hộ tiền điện tử nói rằng ẩn danh tạo ra một thị trường bình đẳng hơn, trong đó các doanh nhân được đánh giá dựa trên chuyên môn kỹ thuật hơn là nền tảng học vấn hoặc là gia đình của họ. Blockchain cung cấp hồ sơ công khai về các giao dịch, cho phép những người chơi hiểu biết đánh giá trình độ của một doanh nhân vô danh mà không cần tham khảo CV của họ. MIU, người đứng đầu nhánh đầu tư mạo hiểm của FTX, cho biết đôi khi cô hợp tác với những nhà đầu tư ẩn danh mà cô gặp trực tuyến. Một trong số đó là một tài khoản Twitter nhại lại Elon Musk, hiện đang có khoảng tầm 2 triệu người theo dõi. Tôi không biết anh là ai, tôi không biết anh ấy đã làm việc ở công ty nào, và tôi không cần. Tôi biết rằng anh ấy là chuyên gia trong lĩnh vực này, MIU nói. Trong năm ngoái, công ty đầu tư mạo hiểm Paradigm cũng đã thuê các kỹ sư và nhà nghiên cứu hoạt động ẩn danh. Họ xuất hiện trên web của công ty dưới dạng một cái biệt danh. Người được tuyển dụng gần đây nhất là một kỹ sư tiền điện tử có biệt danh là Jamie Season và học cấp 3 trong khoảng thời gian rảnh rỗi. Trong các cuộc phỏng vấn, các doanh nhân và các kỹ sư tiền điện tử ẩn danh đã đưa ra nhiều lý do để che giấu tên thật. Một số lo ngại rằng những điều chỉnh về luật có thể đặt họ vào thế khó với các cơ quan thực thi pháp luật. Những người khác thì nói rằng họ không thích bị chú ý hoặc là lo lắng việc này có thể ngày càng trở nên giàu có thể biến họ thành mục tiêu của những tên trộm hoặc là hacker. Nhiều doanh nhân giấu tên còn thực hiện những bước cực đoan hơn để giữ bí mật danh tính của mình, như là sử dụng phần mềm thay đổi giọng nói trong các cuộc gọi, hoặc là yêu cầu đối tác kinh doanh ký thỏa thuận không tiết lộ thông tin, nhưng các công ty mạo hiểm vẫn sẵn sàng đầu tư vào họ. Năm ngoái, OX Maki, nhóm phát triển điều hành của SushiSwap, đã huy động được 60 triệu đô la từ một nhóm các đầu tư mạo hiểm, bao gồm cả MIU và FTX, mà không tiết lộ tên thật của chính họ. Thỏa thuận này đã thất bại sau khi các thành viên của SushiSwap DAO lên tiếng lo ngại về nguồn vốn. Cũng trong mùa hè năm ngoái, người sáng lập ẩn danh của Alchemix với biệt danh là Scopy Choplis đã huy động được 4,9 triệu đô từ một nhóm các công ty đầu tư mạo hiểm do CMS Holding dẫn đầu, vị đắng của văn hóa ẩn danh trong crypto. Trong crypto, Bitcoin và Ethereum thực thi quy tắc tự động dựa trên đồng thuận trong các bản hợp đồng thông minh. Bản thân các cá nhân không quan trọng lắm, cho nên họ không có khả năng để làm điều gì đó xấu. Nhưng với các dự án DeFi, cá nhân lại là bên kiểm soát nguồn vốn của quỹ. Khi mà vẫn còn dính dáng đến con người, DeFi vẫn rất cần nhiều niềm tin. Giống như CZ, ông trùm của đế chế Binance từng chia sẻ rằng nếu được lựa chọn, ông sẽ không muốn được nổi tiếng. Nhưng Binance là một trong những gương mặt đại diện để huy động tiền, thiết lập một niềm tin với những khách hàng đã ủy thác tiền cho công ty. Tôi biết chúng ta đang ở trong một ngành mà về mặt kỹ thuật, chúng ta không cần niềm tin. Nhưng sự thật thì chúng ta vẫn cần đặt niềm tin ở nhiều nơi khác nhau, CZ nói. Nhưng niềm tin trong một thế giới ẩn danh thật sự rất mong manh. Năm ngoái, những người sáng lập ẩn danh của dự án Anubis DAO đã huy động được gần 60 triệu đô la trong vài giờ. Và chưa đầy một ngày sau, số tiền này đã biến mất trong đợt rug pull lớn thứ hai vào năm 2021. Và ai lại có thể tin tưởng để đầu tư vào một dự án Chepnomi, đồng sáng lập tai tiếng của SushiSwap, người đã đột ngột thanh lý tài sản của mình, để từ đó khiến giá sushi rớt thẳng. Những nhân vật sử dụng biệt danh này rất nguy hiểm. Họ có thể là người tốt lúc này, nhưng có thể trở thành tồi tệ trong 2 hoặc 3 năm nữa. Brian Nguyễn, một doanh nhân tiền điện tử từng mất khoảng tầm 400.000 đô trong một vụ rug pull, nói: nạn nhân của những vụ rug pull này thường là vô phương chống lại những tên trộm vô danh. Trong DeFi thì các nhóm phát triển ẩn danh không bị kiểm tra lý lịch, khó có thể chứng minh được độ tin cậy và không bị trải qua nhiều bài kiểm tra an ninh để đảm bảo rằng họ không có tiền án tiền sự hoặc là nằm trong danh sách theo dõi bị xử phạt. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi mà hướng dẫn gần đây của lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính MATF tập trung nhiều vào DeFi. MATX đã đưa ra lập luận rằng với những người chủ chốt nắm quyền kiểm soát các quỹ nên về cơ bản việc này biến họ trở thành các thực thể được quản lý. Ngoài ra, ở một mức độ nào đó thì các tổ chức tự trị phi tập trung có thể được phân loại là các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo trong những năm tới. Tất cả những nỗ lực này nhằm để giảm thiểu sự thiếu tin cậy của văn hóa ẩn danh trong không gian crypto. Ẩn danh hay không ẩn danh? Hiện tại, một số doanh nhân tiền điện tử quyết định sử dụng tên thật khi tham gia vào thị trường và đôi khi quảng cáo công ty của mình là fully doxic, nghĩa là lý lịch của họ hoàn toàn được công khai, trong khi những người sáng lập khác lại đang gặp khó khăn hơn trong việc giữ bí mật danh tính khi mà nhiều người, nhiều bên đang tìm cách gỡ mặt nạ của họ. Gần đây, Bullfin News đã phân tích hồ sơ kinh doanh công khai để xác định danh tính của hai người sáng lập ẩn danh của Broad Up Check Club, một trong những bộ sưu tập NFT trị giá khoảng tầm 2,5 tỷ đô la. Và sự việc lần này đã làm dấy lên một tranh luận sôi nổi. Nhưng mà nhiều người vẫn nhất quyết giữ kín tung tích của mình vì họ cho rằng, nói cho cùng thì những người tham gia crypto đang đấu tranh cho sự tự do và tính cởi mở, mà ẩn danh là một trong những nhân tố đại diện. Mặc dù bài học nhãn tiền của Anubis DAO vẫn còn đó, nhưng DAO vẫn là một trong những cách thức được ưa chuộng ẩn danh trong thế giới tiền điện tử. DAO cho phép mọi người cộng tác về cơ bản hoạt động giống nhau như các tổ chức trong công ty, không có tư cách pháp nhân chính thức hoặc là chủ sở hữu được nêu tên. Bất kỳ ai khai thác lợi nhuận sẽ phải trả thuế, nhưng liên kết các cá nhân trong thế giới thực sự với các cá thể này là một nhiệm vụ phức tạp hơn rất nhiều so với việc tìm kiếm hồ sơ công khai để tiết lộ danh tính như trong trường hợp của Broad Up. Bất kỳ ai cũng có thể theo dõi các giao dịch của một DAO cụ thể và tìm hiểu xem chúng hợp pháp hay là đáng ngờ. Mô hình này đã phục vụ tốt cho các doanh nhân ẩn danh, từ ZS, người đã tạo ra tiền điện tử Olympus, hay là Ghost Monkey, người đã thiết lập tiền điện tử Poor Finance. Về phía các công ty tiền điện tử, trước áp lực và hình phạt ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý, họ phải miễn cưỡng đưa ra các biện pháp KYC, xác minh danh tính nghiêm ngặt. Binance đã công bố rằng khách hàng mới sẽ phải cung cấp ID do chính phủ cấp và xác minh khuôn mặt để thực hiện, gửi và giao dịch. Điều này theo sau các thông báo của các cơ quan quản lý Vương quốc Anh và Nhật Bản rằng Binance không được phép hoạt động ở quốc gia của họ. BitMEX cũng đã thực hiện một động thái tương tự để tuân thủ KYC một năm trước đó, theo yêu cầu thông tin về kinh nghiệm giao dịch cũng như là nhận dạng một phần để đón đầu các quy định đang phát triển. Người dùng trước đây BitMEX chỉ cần cung cấp một địa chỉ email. Tóm lại, ẩn danh hay không ẩn danh và ẩn danh đến mức độ nào vẫn là một bài toán đang đau đầu đối với rất là nhiều người tham gia thị trường tiền điện tử. Nhưng đây là bài toán cần được giải quyết để crypto có thể sống chung, hòa bình với các cơ quan pháp luật và xây dựng niềm tin bền vững trong cộng đồng. Vì giống như Aaron Lambert, thành viên nhóm DeFi tại công ty giao dịch tiền điện tử Rack, người dẫn chương trình Postcard Exit Scam đã nói, nếu bản chất ẩn danh của DeFi có nghĩa là một người như Mai có thể phụ trách một kho bạc lớn của DeFi, thì đó cũng là một vấn đề khá là nghiêm trọng. Và đó cũng là toàn bộ nội dung Postcard ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những số Postcard tiếp theo của Otis Report.